Phong Hòa biết là quý vị hy sinh cho con của mình, cũng giống như quý thầy hy sinh cho đệ tử. Hồi đó Pháp Hòa có mấy chú đi xuất gia, và khi Pháp Hòa biết các chú có ý không còn muốn tu nữa, thì Pháp Hòa cũng dẫn các chú đi hết các đạo tràng, lại lục các đạo tràng để nhận các chú làm sao nuôi dưỡng và giữ con mình. Đến khi nào mà không được nữa thì chừng đó mình mới give up, và mình mới dùng cái chữ tùy duyên. Nhưng bây giờ là mình đang tạo duyên, mình đang gieo duyên, mình đang kết duyên, và mình đang tích duyên cho con của mình và lẫn mình. Thiệt sự mà nói là quý vị dẫn chúng đi tu, chứ thiệt sự nói cho cùng là nhờ nó tu mình mới tu. Nó không tu mình đâu qua. Thật nữa mình nói mình dẫn nó đi, chứ nghĩ cho cùng là nó dẫn mình đi. Không có nó thì đứa con đó là gì? Là động cơ, là nó thúc đẩy mình, nó là cái điểm để cho chúng ta phải làm cái việc đó. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa cũng vậy. Khi mà Ngài đặt một câu hỏi, không lẽ con người sống ra rồi phải chịu như vậy, khổ đau như vậy? Cho nên Ngài quyết định, Ngài đi tìm một con đường. Và con đường đó mà Ngài đi á, không phải đi trong ban ngày mà đi trong ban đêm. Tại vì ban đêm là tượng trưng cho tối tăm mờ mịt. Con người mình á, nhiều khi sống ban ngày chứ tâm mình vẫn tối. Mình sống trong một không gian mênh mông nhưng lòng mình vẫn rối. Có thể mấy ngày nay quý vị ở một không gian bát ngát như vậy nhưng mà lòng quý vị vẫn rối. Bước chân mình đi vẫn chưa vững, ăn cơm vẫn chưa ngon, ngủ vẫn chưa yên, vì không biết con mình nó có tu, nó có into không, nó có hội nhập được không. Nếu mà đứa con nào nó hội nhập được, mình vui vẻ, mình ăn ngon, mình ngủ yên. Còn mình biết đứa con nào nó chưa hội nhập được, lòng mình lo lắm. Khi mà các em đến đây á, những năm về sau này Pháp Hòa đóng vai nhắc tuồng ở phía sau, không còn trường ra sân khấu hát như ngày xưa nữa. Cách đây 20 năm khi mà khóa tu cho các em được mở ra, thì lúc đó các thầy của mình bây giờ còn nhỏ lắm, giống như mấy em bây giờ vậy đó. Là lúc đó một mình Pháp Hòa phải vừa nấu ăn, vừa đi dạy học, vừa chơi với mấy em. Bây giờ mà ai mà lục lại những tấm hình của 20 năm trước là quý vị sẽ thấy Pháp Hòa hồi đó khua lắm. Đeo mắt kiến đen, đội nón quay ngược lại, tại dẫn nó đi ra park chơi á, và làm trò với mấy đứa nó. Có những lúc mình phải lăn lộn ở dưới đất chơi với nó, hòa nhập với nó. Và lúc đó Pháp Hòa nhớ Hòa dạy chơi u, chơi keo, chơi những cái trò chơi của người Việt. Bây giờ các thầy lớn rồi thì các thầy phải tiếp nối con đường đó. Pháp Hòa khuyến khích. Cho nên Pháp Hòa đi vòng vòng nhìn các em để biết được, giống như mình chẩn bệnh vậy đó. Và hãy thấy em nào mà nó chưa an thì Pháp Hòa sẽ chỉ cái em đó cho các thầy biết. Thầy thấy em đó nó chưa an, con coi em nào được giúp. Có đôi khi hễ là bạn nữ thì Pháp Hòa sẽ đi tìm một đứa Phật tử mà đi nhiều năm ở đây. Pháp Hòa nói con ra con rủ em đó chơi. Bên nam cũng vậy, bên nữ cũng vậy. Và có những cha mẹ đến đây, mặc dù dẫn mấy em tới đây, và quý vị nghĩ rằng mình đem nó tới đây là mình giao rồi đó, chắc chắn kỳ này về nó sẽ khác hơn. Không dám đâu. Thuốc tiên sao mà chữa hết bệnh được. Nhưng mà quý vị đang làm cái gì? Đang gieo duyên. Kệ, mình thấy nó vô trong mảnh đất đó. Nó mọc được cái gì nó mọc. Nó không học được 10 thì nó cũng đọc được 1-2. Nó không lên nghe pháp thoại mỗi ngày, nhưng ít nhất chắc có lẽ một lần nó cũng có mặt. Mình gieo cái duyên cho nó, vì đó là cái bổn phận của mình. Cái đó nó thiêng liêng lắm. Không có ai mà mở một cái trường dạy làm cha làm mẹ hết. Vậy mà lớn lên mình làm mẹ thì tự nhiên mình biết thương con, biết chăm sóc cho con. Đâu có ai dạy Pháp Hòa làm ba làm mẹ gì đâu. 25 tuổi mà có 10 chú. 25 tuổi thôi. Và lúc đó Pháp Hòa suy nghĩ, nếu như mình ở đây, mình có duyên với ở đây mà mình không giúp được, không tạo một cái gì mà cho mấy đứa nhỏ thì uổng quá. Cho nên mình làm theo khả năng của mình. Cho nên lúc đó Pháp Hòa mở lớp mà một mình, kêu gọi thông báo và Phật tử dẫn con em đến. Lúc đó là chỉ local thôi. Và những em đó cho đến giờ phút này nó vẫn có mặt trong khóa tu này. Nó làm những anh chị lớn để hướng dẫn. Pháp Hòa nhiều lúc phải đi tới từng em, nắm tay, thấy nó đi rong đi riêu ngoài, nắm tay: con ngủ được không? Con có vui không? Con ăn cơm được không? Ngày hôm qua có một em nó đi thất thiểu. Pháp Hòa kêu nó lại: con có đói bụng không? Hơi hơi. Bây giờ con muốn ăn cái gì thầy đi làm cho con ăn? Con muốn ăn cái gì mà có protein? Tại đây không có thịt. Pháp Hòa mới nói: con ăn thịt thầy không? Thịt thầy có protein. Xong nó nói: bây giờ con muốn ăn cái gì mà có tofu á? Được rồi, con đi vô trong đó ngồi đi, thầy sẽ làm cho con một tô cơm. Và đích thân Pháp Hòa đi bới cơm cho nó, đi xuống xin đầu hũ chiên. Chẳng những vậy mà lấy chai nước tương ớt cho nó nữa. Và dẫn tới: con ăn nhiêu cơm đủ không? Có một em nó gọi phone cho một vị Phật tử, đưa phone cho Hòa nghe: thầy Pháp Hòa hả? Thầy có biết chỗ nào có nước nóng tắm không? Pháp Hòa mới nói: thầy cũng tơi bời được không? Có những em mình biết nó lần đầu tiên nó tới, và bây giờ nó lớn rồi, nó khó hội nhập như mình lắm. Nhưng mà mình á, cha mẹ mình giống như là xin sám hối đại chúng. Con mình bây giờ nó giống như mình dẫn một con chó đi chơi á. Mình cầm sợi dây vậy, nó cho nó tung tăng, mà thiệt sự ra là cái sợi dây đó vẫn còn trong tay mình. Tại vì mình chưa đành lòng thả dây để cho nó chạy, chưa làm được. Có những em nhỏ đó, bây giờ nó rời chùa, nhưng mà lâu lâu nó về Pháp Hòa nhìn nó, thì một người khác thấy được, một chú khác thấy được. Và nó nói với nhau, nó nói: bữa nay em đó về chùa, thầy nhìn cái em đó mà mình biết được rằng thầy chưa đành lòng buông nó. Thầy doesn't ready to release him. Tại vì dù sao đi nữa nó vẫn là con mình, nó là đệ tử mình. Bây giờ nó rời khỏi cái vòng tay của mình rồi, nhưng mà lâu lâu nó đi vòng rồi nó biết quay về, mình vẫn tiếc nó. Lâu lâu Pháp Hòa vỗ đầu: đi tu lại đi con, tụi con đi tu thôi, thầy sẽ lo hết. Nhưng mà quý vị biết không, áo trần con lỡ mặc vào chàng dũng sĩ đó, đi xuống núi rồi thì nanh vuốt nó mặc nó mọc lại hết. Thành thử không phải dễ đâu. Cho nên quý vị, nhiều lúc á, Pháp Hòa đóng vai của quý vị để Pháp Hòa nói chuyện với các thầy. Có nhiều lúc lên xe thầy trò nói chuyện với nhau và bàn tới những em và những phụ huynh. luôn luôn Pháp Hòa lấy, Pháp Hòa đứng trong cái vị trí của quý vị để Pháp Hòa chia sẻ với các thầy trẻ. Nói là nói vậy đó con, nhưng mình phải thông cảm. Không có cha mẹ nào muốn con mình khổ, con mình hư. Xin phép là nhiều khi hơi có một cái high expectation. Giống như dục vô đây rồi là bảo đảm nghe, 5 ngày sau về nó phải khác nghe. Thật ra mình thông cảm lắm, mình rất hiểu. Nhưng mà Pháp Hòa cũng sợ là các thầy còn trẻ không tiếp nhận được. Cho nên Pháp Hòa đóng vai quý vị. Kệ con, mình thông cảm. Thầy thông cảm lắm. Thầy hiểu lòng của cha mẹ lắm. Tại vì thầy thương tụi con, thầy muốn bảo vệ tụi con cũng giống như là các cha mẹ bảo vệ các con vậy. Cho nên mấy ngày đây á, mình đi về đây á, mình làm 3 cái điều hạnh phúc trong 38 hạnh phúc của một người Phật tử. Biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi. Mình kiên trì lắm, mình mới vượt ngàn dặm tới đây nè. Có những người ngồi ở ngoài phi trường, có những người ra tới phi trường bị cancel chuyến bay, vậy mà không give up, không bỏ cuộc, chấp nhận tốn tiền lần thứ hai mua vé máy bay khác. Có nhiều khi con nó nhằn nhèo mà chịu đựng hết, làm sao dẫn nó tới đây. Nó nói cái gì cũng phải im, nó làm gì cũng phải nín, miễn làm sao con ở đây. Thành thử ra mình nhìn cái hình ảnh đó, mình thấy được cái sự kiên trì của cha mẹ, chỉ muốn con mình phục thiện. Mình biết rằng mình đang làm cái việc tưới tẩm cho con mình. Nhưng mà theo lời Phật dạy á, mình muốn con mình tu thì mình cũng phải tu. Chữ tu đây Pháp Hòa không phải nói là gõ mõ tụng kinh mỗi ngày, mà cái cách sống của mình mỗi ngày, cái cách hành xử của mình mỗi ngày nó quan trọng lắm. Tại vì chính cách đó là cách mình dạy con mình. Con mình nó sẽ nhìn cái cách mình sống mà nó đi theo cái con đường đó. Một người đệ tử mà sống với người thầy từ nhỏ tới lớn á, là ít nhiều gì người đệ tử đó sẽ giống người thầy đó, từ cái cách đi, cách hành xử, thậm chí tới lời tụng kinh, cách tiếp xử. Tại vì mình gần đâu thì mình nhiễm cái đó. Mình gần mực thì mình đen, mà gần đèn thì sáng. Nếu như á, mà ở đây là một cái môi trường xấu thì mình cũng hít thở những cái xấu đó. Cho nên cái môi trường rất quan trọng. Cho nên cha mẹ là những người tạo ra môi trường. Quý vị cũng đem con mình tới đây là cũng muốn tạo cho con mình một môi trường. Nhưng mà cái môi trường này nó chỉ vài ngày thôi. Làm sao mình tạo một cái môi trường mà ngay trong gia đình của mình là một môi trường lâu ngày, nó hít thở cái đó. Mình trong nhà mình nó có một thùng rác, và trong lòng mình cũng có thùng rác. Cho nên nếu mà mình biết chuyển hóa cái rác trong người mình thì rác này nó thành phân bón, sức mạnh, kiên trì để nuôi dưỡng. Cho nên Phật dạy mình á, cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho con. Cái cách mình hành xử, cách mình nói chuyện mỗi ngày. Có một hôm á, có một vị, một người mẹ dẫn một đứa con tới đây, và có nhờ Pháp Hòa nói chuyện với đứa con đó. Nhưng mà quý vị biết á, là khi Pháp Hòa dẫn đứa nhỏ ra nói chuyện á, thì bà mẹ vẫn rình rập, coi ông thầy có nói thiệt không, có đem nó ra thiệt không, và coi coi giữa ông thầy với nó nói cái gì. Pháp Hòa liếc qua, Pháp Hòa thấy. Xong một lát sau Pháp Hòa mới nói chuyện với cô. Chính cô như vậy cho nên đứa con cô nó sẽ không có, nó sẽ có những thái độ với cô. Nó cảm thấy là mỗi bước đi của nó cô cũng rình rập. Nó đâu có hiểu được cái đó là lầm của mẹ đâu, mà nó nghĩ rằng sao? Nó không có tự do. Nó bị over, nó over take care, nó over care. Chứ nó đâu có nghĩ là cái đó là thương. Và nó nghĩ rằng nó ngọt ngạt quá, đến nỗi bây giờ nó nói chuyện cũng không có được tự do. Cho nên nhiều khi mình thương con rồi mình không thấy đứa con đó, mình cũng nhìn lại cái cách của mình. Mình nhìn lại cái cách của mình, coi coi như thế nào. Quý vị biết là mình có hai từ nuôi dưỡng. Nhưng mà khi nuôi thì dễ mà dưỡng thì khó. Ví dụ như mình mua một cái cây về, mỗi cứ 2-3 ngày mình cho nó gáo nước, cái đó gọi là nuôi. Nhưng mà mình không có biết cái cây này nó thuộc loại cây ít nước hay nhiều nước, nó thích nắng nhiều hay nó không thích nắng nhiều. Mình phải biết cái đó để mình dưỡng nó, chứ không phải mình dục cho nó nước cái là mình bắt nó sống được. Thành thử ra trong cuộc sống này, tiếng Việt Nam gọi là nuôi dưỡng. Nuôi thì dễ mà dưỡng thì khó, phải không? Mà bên cạnh nuôi dưỡng là phải chi nữa? Phải có giáo dục. Cho nên ân đức của cha mẹ có 9, đội ơn 9 chữ cù lao. Trong đó có sanh cúc dục dưỡng gì đó. Cho nên mình lo ăn không có khổ, lo mặc không có khổ, mà dạy là khổ nhất. Mà nhiều khi á, ngày hôm qua Pháp Hòa nói với một vị, Pháp Hòa nói á, ai cũng cầm cái vòi nước để tưới bông, tưới cây mình trồng cả. Nhưng mình đừng có quên rằng trong cuộc sống này, cùng một lúc cỏ hoa nó mọc thì cỏ dại nó cũng mọc theo. Và cỏ dại nó còn, cái rễ nó còn thâm căn, nó còn khó nhổ hơn nữa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Mình cũng trồng hoa, trồng kiển vậy đó, nhưng mà mình đừng quên rằng cỏ dại lúc nào cũng có mặt trong cái sân vườn của mình. Và không có một cuộc sống nào, dù vợ chồng con cái, mà chỉ có hoa có kiển mà không có những cái cây cỏ dại đó mọc, phiền não nó xanh. Cho nên đại chúng, Pháp Hòa rất là trân quý sự có mặt của quý vị, là vì quý vị tu chung với con. Cho nên quý vị hãy để cho con của mình thả nó vô đây, rồi cho nó một không gian đi. Lâu lâu mình gặp nó mình chỉ hỏi thăm, chứ đừng có đi kiếm nó mỗi giờ mỗi phút. Trời ơi, đi vô đây rồi mà cũng kiếm nữa. Cho nên quý vị tham gia cái pháp đàm của các em là không có cho nó cơ hội nó nói, đừng có tham dự cái lễ lớp đó. Ở đây là chia ra pháp đàm theo tuổi. Có một lớp pháp đàm dành cho các em từ 18 tuổi trở lên. Rồi cha mẹ nghe vậy cái sách vở đi theo, vô dành nói hết. Tại sao mình phải cho nó pháp đàm với nhau? Là để nó nói ra hết những cái nỗi niềm của nó, những cái khó khăn của nó. Mà mình có mặt ở đó làm sao nó nói? Cho nên mấy thầy báo cáo cho Hòa biết là pháp đàm của các em lớn, cha mẹ có đi theo. Pháp Hòa mới nói tiêu rồi. Nó không có cơ hội nó nói. Quý vị biết không, những cái pháp đàm là nó khóc dữ lắm. Những khóa tu trước là nó khóc ghê gớm lắm. Có những em nó bị những cái khổ đau mà nó chưa bao giờ nó nói cho cha mẹ nó biết. Những cái khổ đau đó hồi nhỏ nó bị, do chú, do dì, do người thân nó làm ra, tổn thương đến nó. Mà nó biết rằng văn hóa người Việt nói ra là gọi là bất hiếu vân vân, nó không nói được. Và nó nói được trong khóa tu. Cho nên quý vị đã cho nó đến đây rồi. Ở đây không có nghĩa là mình cho nó tự do, nhưng hãy để cho nó một không gian để nó cùng hòa nhập với bạn bè nó. Và nhất là những buổi pháp đàm, hãy để cho nó nói. Mình có mặt nó khó nói lắm. Bằng chứng mình đang nói lén ai đó, thấy người ta đi tới nín à. Cho nên điều thứ nhất là đại chúng hãy cùng tu với con. Mình là một tấm gương tốt cho con, nhưng mà bên cạnh đó mình cho nó một không gian. Quý vị hy sinh, nhưng mà nhiều đây đó, giờ đây là quý vị hy sinh hết rồi đó. Quý vị hy sinh thời gian, mà công ăn việc làm đủ thứ hết, gác lại hết để đem con mình về đây. Nhưng cái đó chưa đủ. Hằng ngày mình cũng phải chịu khó hy sinh một số những cái niềm vui riêng của mình. Ví dụ nha, mình đi làm rất có tiền, cho nên mình sẵn sàng đi làm nhiều hơn thời gian có mặt cho con. Nhưng mà thưa đại chúng là khi mình có con, cái tuổi của nó sẽ ở với mình maximum là 18 tuổi. Đây là Pháp Hòa nói nhiều đó nha. Có những em 15, 16 tuổi là gần như là nó tách biệt với mình rồi. Lúc đó quý vị cũng muốn gần con mình cũng không được. Như vậy thì tại sao trong khi mà mình đi làm rất có tiền, nhưng tiền nhiều thì mình thiếu tình, thiếu tình cảm với con. Và khi mình lúc đó mình ân hận, mình hối hận rồi. Giờ tiền nhiều quá mà mình không nói chuyện được với con, không thể ngồi ăn được với con. Bây giờ mình nói nó một tiếng là nó trả lời 10 tiếng. Thậm chí nó hấy quýt mình, nó đóng cửa rầm rầm, nó làm đủ thứ kiểu hết, dù mình chỉ nói nó mới có một câu. Mà nhiều khi mình muốn rất muốn hiền với nó dữ lắm, hạ giọng với nó dữ lắm, mà nó vẫn cao giọng với mình. Cho nên đây là một ví dụ. Mình hy sinh một chút, bớt đi làm để có thời gian với con khi nó ở dưới cái tuổi 18. Hay là nói cách khác là nó chừng 15 tuổi đổ xuống, nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho nên mình phải có mặt cho con cái trong những cái giây phút đó. Rồi nhiều khi đó là mới, mà may mắn là vị đó là cha mẹ đó đi làm thôi. Chứ nếu mà cha mẹ đó mà ham vui một chút nữa, chẳng hạn như đi cà phê, đi shopping, cuối tuần là bạc ti bạc tiết mà bất kể con, và thậm chí nó ôi kệ nó lớn rồi, tự cho nó thôi. Nhưng mà quý vị biết không, nó đâu có nói ra được, nhưng mà nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho nên thời gian mà mình có được dành cho nó. Cho nên hy sinh á, không phải là tôi hy sinh 5 tuần lễ vô chùa với nó. Mình phải hy sinh ở ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Có đôi lúc mình hy sinh mình nhịn nó nữa đó. Nhịn chi? Nhịn để cho nó đừng có quá đáng với mình, rồi mình thêm cục tức. Nói nó không nghe là một việc rồi, nó cãi lại cái mình ôm hai cục tức. Cho nên mình biết, có nhiều lúc mình biết buông bỏ đúng lúc. Ví dụ như mình bỏ những cái thú vui bình thường của mình, hay là thậm chí có nhiều người nghiện rượu vì con mà bỏ rượu, có nhiều người nghiện thuốc vì con mà bỏ thuốc, có nhiều vị ăn chay trường nhưng bây giờ con mình nó muốn ăn với mình, hy sinh ăn mặn với nó, không có tội lỗi gì đâu. Các vị đang là như một hạnh Bồ Tát lăn xả vào địa ngục. Tu không phải chỉ có chuyện ăn chay không. Cái tu của mình, cái thành Phật của mình đó, là làm sao chuyển hóa được cái tham, cái sân, cái si, chứ không phải cái ăn. Ăn là một phần nhỏ để trợ duyên thôi. Thật ra mình nói không, tôi ăn chay trường, tôi tu để tôi hồi hướng cho con tôi. Nhưng mà cái đó là mới mình thực hiện cái lý thuyết tu thôi, còn thực hành chuyện tu nữa chứ. Chúng sanh đâu phải chỉ cần mình hồi hướng không. Tới bây giờ Pháp Hoài ví dụ vậy nè, quý vị tới chùa, quý vị gặp mọi người, ngoài chuyện ăn ngon ra, mình còn muốn mọi người sao tiếp đãi mình nhẹ nhàng, vui vẻ, phải không? Ví dụ như thầy trụ trì mà chở mình ăn ngon, nhưng mà gặp thầy, thầy không có chào hỏi, thầy không có vui vẻ gì với mình hết trơn á, thì sao mình thích được? Thì cũng như thế, không phải cái chuyện ăn. Cho nên bây giờ mình khi mình ăn chay trường và mình mà con mình nó rất cần mình, thì mình trở về mình ăn với con mình. Nó chừng mười mấy 20 tuổi thôi, đâu còn ăn với mình nữa đâu. Lúc đó mình muốn ăn cái gì mình ăn. Nhưng bây giờ nó đang cần ăn một bữa cơm với mình. Lẽ ra hôm nay mình học giáo lý phải không? Nhưng mà mấy này, đây là khóa tu cho trẻ em, và quý vị là những phụ huynh có mặt. Đây là Pháp Hòa mượn lời Phật dạy chia sẻ với đại chúng. Và Phật dạy rằng cha mẹ, rồi mâm 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 hết chất dinh dưỡng rồi bắt đầu mới đưa cho nó. Nhìn rất là dễ thương đúng không? Mẹ mớm cơm cho con, nhưng mà như càng mớm mẹ càng khỏe mạnh ra. Tại mình mớm mớm như vậy là trên thức ăn dinh dưỡng ngon. Bên nào cũng có cái hay hết. Mình là người học, mình là mình phải biết dung hòa. Cái nào hay mình học, và thậm chí học cả hai rồi mình phối hợp. Có những lúc mình cho nó tự do ăn, và có những lúc mình phải mớm nó ăn. Mình buông bỏ để mình giữ được một cái gì đó. Mình luôn luôn mình sống cho đại chúng, cho khóa tu. Cho nên mặc dù đã giao, ham ngủ, mình cũng thích thoải mái, nhưng mình biết mình đã tổ chức. Tức là mình giống như quý vị có con vậy đó. Có con rồi làm gì khác hơn. Quý vị đã đi xuất gia rồi, làm nó. Cho nên đại chúng biết trân quý cái hiện tại. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, nhiều khi mình cũng biết buông bỏ là như thế này. Ví dụ như con của mình, bây giờ nó 15 tuổi, bắt đầu nó khó dạy hơn hồi nó 10 tuổi hay là 14 tuổi. Mới có 1 năm thôi nó thay đổi rồi. Thì mình mới ngạc nhiên vô cùng. Mình nói trời, năm ngoái nó còn dễ thương lắm, hồi năm nay nó nhiêu? Dạ 15. Hai cái nó khác rồi. Có nhiều người nói cho hồi xưa nó dễ thương lắm. Biết dùng chữ hồi xưa. Tức là quý vị thưa đại chúng, là mình biết rằng con mình á, mỗi một cái tuổi nó lớn lên á, là nó thay đổi giống y mình thôi à. Mình á, là đổi, mình thay đổi, dẹp cái đó đi để cho khách đừng thấy. Cho nên á, mà nó sanh ra một cách lành mạnh, ương giỏi, nó vẫn ý, đứa con đó vẫn ý thức và học và tu và sống tốt. Đó là ưu sanh ha, tức là ưu liệt là thấp nhất. Đó là lời Phật dạy. Con mở cho nên nó sanh tốt và không cần phải sự chăm sóc nhiều. Thấy được như vậy thì mình trân quý cái duyên phước đó. Nhưng mà giữa mình với nó có một cái oán, cái đoạn này nó khó lắm. Mình vừa phải sám hối để giải nghiệp, vừa phải tu tập để chuyển hóa, tạo phước cho chính mình, và vừa phải có một sức nhẫn kiên trì. Một sức nhẫn phải nói với Pháp Hòa là nó feel là nó have no life. Nó lost cái hướng đi của nó. Nó mất đi cái hướng đi của nó. Và nó cảm thấy rằng nó bế tắc, và nó không có tìm ra được một lối thoát. Và bây giờ có nhiều ngày nó chỉ muốn chết thôi. Thì khi mà nó nói chuyện với Pháp Hòa như vậy đó, thì Pháp Hòa mới đưa cái bàn tay của Pháp Hòa ra, Pháp Hòa nắm nó. Và sẵn ở, bị gì Pháp Hòa với nó ngồi ở trước bàn vậy nè. Thì sẵn trên bàn Pháp Hòa có mấy cái túi, một cái chai lotion, một cái túi, một cái bịch kẹo. Thì Pháp Hòa mới nói á, con biết không, cuộc đời của mình á, giống như mình đang đi ở trong một cái cơn, một cái dòng nước. Và không có một dòng nước nào mà nó không có những cơn sóng. Mình không thể làm dừng đi được cơn sóng, nhưng mình phải tập đi với cơn sóng. Thì Pháp Hòa mới ví dụ, thí dụ như bây giờ thầy muốn con đi tới cái bảng này, đây qua đó có cái bảng, nhưng ở đây nó có cái bàn nó cản trở. Thì không vì cái sự cản trở cái bàn này mà con không tìm một lối đi khác. Con sẽ quẹo cái đường này, con đi vòng qua đây và con đi đến cái bảng đó. Chịu khó đi vòng một chút, nó hơi lâu, nhưng mà ít nhất nó cũng có cái đầu, có cái direction, cái quê để nó đi. Nói xong, Pháp Hòa cầm một cái bịch thứ hai lên. Con thấy cái bịch này không? Nó đang siêu như thế này, nhưng nó vẫn có cái cách để mở cái bịch này. Con thấy cái chai lotion này không? Nó đang siêu, nhưng nó vẫn có cái cách mở nắp của nó. Bất cứ một cái vật nào mà người ta làm ra mà người ta siêu nó lại, người ta đều có cái cách mở nắp để sử dụng hết. Quý vị thấy cái chai ớt mà vặn vặn phải không? Của ớt con gà mình hay mở cái nắp tương ăn phở đó, cái nắp nhọn nhọn vậy. Có nhiều khi mình rất là hồn nhiên mở nắp ra, dở mà nó xịt hoài không ra. Cuối cùng phát hiện nó còn miếng giấy bạc nằm trong. Mở cái nắp lớn ra, mở xé cái giấy bạc đó ra, đậy cái nắp lại, mở nó mới ra được. Có những cái chai thuốc tẩy mà người ta làm rất kỹ để không trẻ em nó không dính vào được. Mình muốn mở mình phải bóp cái nắp đó vô, mình dặn nó, nó mới ra được. Con nít bình thường nó không biết. Để bảo vệ trẻ em không để nó bị nguy hiểm, lỡ nó mở cái đó dễ dàng nó đưa vô miệng nó trúng độc nó vậy. Nhưng nó vẫn có cách mở của nó. Pháp Hòa nói với cái em trai đó như vậy đó. Bất cứ một cái chai lớn, chai nhỏ nào, một cái túi nào, cái ziplock, nó cũng có cách mở của cái ziplock. Con phải ráng. Bất cứ một khó khăn nào, nó cũng sẽ có cách mở đó. Con có ba, có mẹ, con có thầy, con có Tây Thiên. This is your home. Cho nên mấy đứa nhỏ mà nó trở về, Pháp Hòa hay chào nó, welcome home. Mình làm sao mình đi tới, mình làm sao mình mở lòng, mình chào đón nó, đây là cái nhà của nó. Có thể mai này quý vị không còn có mặt, nhưng mà đâu đó trong tâm thẳm của nó, có một lần nào nó đã được đến đây. Nó được đến đây, nó được dạy cái gì đó, nó được nuôi dưỡng cách nào đó, nó được ôm ấp cách nào đó. Đừng có lo. Mình phải có một cái tâm trí hướng thượng. Con của mình nó như vậy, nhưng mình không chùn bước, tại vì mình biết đây là cái mình đã tạo. Bất quá cái hạt giống nó trồng ở trong một mảnh đất khô cằn quá. Bây giờ mình là một người làm farm, mình phải làm sao đây? Y chang như đất ở Tây Thiên. Quý vị biết đất ở Tây Thiên là đất sét, khó trồng cây lắm. Trong suốt 20 năm qua mình đã hy sinh rất nhiều cây không sống nổi. Nhưng mà rồi một ngày nọ mình phát hiện ra mình phải đào thật là sâu xuống đất, rồi mình đổ phân vào trong đó, mình trộn lại, mình trồng cây. Bây giờ ngày nay quý vị thấy một số cây nó sống nổi là nhờ sau một thời gian trồng trong đất sét. Mấy năm sau nó chết ngắt dở lên, nó không bắn ra được một chút rễ nào hết, chỉ đất là đất sét. Nhưng mà rồi mình cũng phải tìm cách nào đó để mình trồng được cái cây. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng rằng bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng. Mình là cái người lãnh đạo, lãnh đạn, cái lãnh đạo tinh thần và lãnh đạn tinh thần. Mình đã là cái người leader của con mình rồi, thì bất nếu mình mà sụp đổ thì làm sao nó đứng lên được. Cho nên mình biết rằng những đứa con mình nó trong chiếc thuyền của mình bây giờ nó đang ói mửa, nó đang bị kha xích, nó đang bị đủ kiểu hết. Mỗi đứa nó có một cách riêng. Nhưng mà rồi mình phải chuẩn bị hết. Mình dừng xe lại thì nó sẽ dừng theo. Mình tai nạn xe thì con mình nó không được. Cho nên mình phải có cái tâm trí kiên trì hướng thượng, biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia. Mấy ngày nay quý vị về đây, quý vị sống bằng cách thân cận với xuất gia. Quý vị giữ pháp đàm học hỏi, đừng có ngại nói hết ra. Mình thất bại cái gì trong dạy con mình, mình thành công cái gì mình chia sẻ cho các huynh đệ biết. Và nhiều khi quý vị chưa được khóc, khóc xong rồi quý vị khỏe hơn. Pháp Hòa đã từng gặp những người mẹ nuôi con một mình bao nhiêu đứa con khi không có chồng, bao nhiêu những cái sóng gió phải vượt, nhưng mà rồi hy sinh hết. Có nhiều người mẹ hy sinh cả tình cảm riêng tư, còn rất trẻ nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện gì nữa hết, chỉ một lòng lo cho con mình. Những ai đó đã lỡ đi thêm một bước nữa rồi cũng phải hướng về con mình, thấy không có bỏ được. Nhưng mà nếu con mình nó biết cái đó, nó sẽ thương mình. Nhưng mà tại vì nó là cái cây chưa thông, chưa cảm, đừng có buồn. Trước sau gì nó cũng sẽ cảm thông. Một ngày nào nó bước vào cái địa vị làm mẹ, làm cha, nó sẽ biết thương mình. Và thật sự ra nếu mà tỉnh thì cũng được đi, ít ra thì nó cũng tỉnh, còn hơn là nó suốt đời nó mê. Quý vị thấy mình cách Phật 2000 năm rồi mình mới tỉnh nè. Cho nên Hòa thưa như vậy á, để đại chúng ráng tu. Chữ tu ở đây Pháp Hòa muốn nói không phải là chỉ một mực lo cái chuyện chung mỏ, mà nhìn lại cái cách hàng ngày mình ứng xử, cái cách mình tạo phước cho chính mình. Thí dụ nha, cái lời nói mình chửi rủa người khác nó cũng mất cái phước của mình. Trong khi đó mình có được một giọng nói hay, và mình có được một cái miệng rất là đẹp, nhưng mình lời nói của mình không hay thì mình mất phước. Mà mình đã mất phước thì phước đâu nữa mình cảm hóa con mình. Trong khi đó con mình nó cũng không có phước. Cũng giống như là nó là cây khô mà bản thân mình thì không có nước. Mình không có nước để tưới cây khô thì cây khô nó sẽ chết, và mình cũng không có nước. Cho nên mỗi một khi mình làm cái gì sai, mình nghĩ mình đang tích lũy cái giọt nước để tưới tẩm cho con của mình. Lấy con mình làm một cái biểu tượng, làm cái điểm để mình vượt tất cả mọi khó khăn, nhẫn nại tất cả để làm sao tạo được những giọt nước bổ dưỡng cho con mình, như mấy ngày nay quý vị làm vậy đó. Cho nên mình phải đủ cái kiên trì để mình vượt được tất cả cái đó. Chỉ vì con mình làm. Thì con mình cũng là một chúng sanh, mình là một Bồ Tát. Nhưng mà biết đâu chừng con nó là Bồ Tát, nó không dạy mình không tu đâu. Coi chừng con nó là Bồ Tát, nhưng mà nó là Bồ Tát nghịch. Nó là Bồ Tát nghịch. Nói như vậy cho nên mình tha thiết sám hối, tạo mọi phước lành. Còn con mình mà nó giỏi giang, nó chắc chưa chắc mình tu. Cho nên nếu mà đứa con nào mà luôn luôn nó nghịch với mình thì thôi, nó là Bồ Tát nghịch của mình đó. Nhờ nó mà mình thúc liễm mình tu. Vừa rồi đi qua Mỹ, Pháp Hòa được gặp lại một hai cô chú này. Có đứa con sanh ra nó bệnh bẩm sinh, năm nay nó 30 mấy tuổi. Và bây giờ tại vì bệnh đó thì nó 30 mấy chứ sức khỏe nó kém dần. Và mình thấy hai vợ chồng chăm chút đứa con thương lắm. Những đứa con mà nó lành mạnh, nó thông minh, nó đỗ đạt á, giờ nó đâu có về thăm. Có một cái đứa mà nó bệnh bệnh vậy đó, nó cứ ở với mình suốt vậy đó. Cho nên hai ông bà nói, con nghĩ trời Phật cho con đứa nhỏ này để hữu hỷ cho hai vợ chồng con đó. Chứ nếu mà nó khỏe như hai đứa kia, nó cũng đi mất tiêu rồi, tụi con sẽ cô đơn. Giờ nhờ nó ở tụi con ngày nào cũng có việc để làm hết, ngày nào cũng chăm sóc đứa con. Mà nó bệnh dữ lắm, mà đứt ruột lắm, nó đau mà nó không biết nói, nó chỉ dỗ dỗ cái chỗ nó đau nhất. Mà mình thấy cha mẹ chăm sóc. Nếu mà nói về ân quán nghiệp duyên thì đời trước mang nợ nó, giờ trả. Nhưng bây giờ mình nhìn theo cái nhìn của Bồ Tát, đây là hai người phát nguyện chăm sóc cho một chúng sanh. Cho nên mình tu là mình chuyển từ cái nghiệp thành cái nguyện của mình. Quý vị đừng có để cái chữ nghiệp nó đè mình. Trời ơi, đứa con này là nghiệp của tôi, ngày nào mình cũng nói vậy hết. Cái tự nhiên mình, mỗi lần mình thấy nó là mày là nghiệp của tao. Giờ mình nói đây là nguyện của tôi. Ngài Bồ Tát Địa Tạng á, ở dưới, ngài ở dưới địa ngục là toàn là những người tội nhân xuống địa ngục không? Có bao giờ một chúng sanh nào mà hạnh phúc lại báo cáo cho Đức Quan Âm không? Quan Âm ơi, con hạnh phúc quá trời, không có. Quan Âm ơi, con khổ dữ lắm, con khổ thế này, con khổ thế kia. Cho nên mình khổ mình mới tới với Đức Quan Âm. Thì cái hạnh nguyện của mình cũng như vậy. Chứ lại chúng cứ việc gì đến với mình, nhưng mà Pháp Hòa khi mình mệt á, cái Pháp Hòa nói thôi chắc tại mình nguyện, mình nguyện làm. Thì mình nguyện xong rồi cái thì tự nhiên mình đủ sức khỏe mình làm tiếp. Trời ơi, quý vị chưa từng thấy có nhiều lúc Pháp Hòa mệt đủ vui rồi mà nó vẫn còn ở đây, mình cũng đủ. Nó mới báo cáo, nó kể thôi. Nên hồi nãy thầy Huệ Tạng hỏi con, what is the unconditional love? Thầy Huệ Tạng hỏi con là mình thương yêu một cách vô điều kiện là gì? Đó là tình thương vô lượng. Cũng giống như bây giờ mình nói có gì hơn nấy vậy đó. Mình chỉ expect là mình bắt buộc, còn accept là mình tiếp nhận. Phải không? Mình bắt buộc thì mình khổ, mình chấp nhận là mình hạnh phúc. If I don't have what I want, muốn và cái mình có nó khác lắm. Thí dụ như mình có 100 đồng mà muốn cái nhà 1 triệu, mình không có được cái nhà 1 triệu đâu, tại mình có 100 đồng à. Thành thử thôi có mua, mà nhớ có 100 ngàn mua cái nhà, mua 100 ngàn cũng đừng rồi chắc lưỡi hít hà mà quên cái nhà mình đang ở. Mình che mưa che nắng cho mình đây. Cho nên đừng nhìn không? Mà mày thì chùa cố gắng làm cho mình, mặc dù chỗ ngủ không thoải mái, ăn không đủ ngon, không đủ no, vân vân. Đã ăn ít mà còn bị mũi chích, đã không có máu mà còn mất máu. Nhưng mà mình cuối cùng ai biểu tới? Tới thì phải cúng dường. Cúng dường chút máu cho mũi. Thí dụ vậy đó. Thì Pháp Hòa chia sẻ như vậy để đại chúng nhẹ lòng. Mình mở lòng ra, mình tiếp nhận con mình như là, và mình tìm cách nhẹ nhàng làm sao con mình như thế nào mình nhận như thế đó. Rồi do cái hóa được con mình, vì nó với mình sẽ tiếp xúc mỗi ngày. Người dưng nó tới đây, nó có nghe lời quý thầy đi nữa, nhưng cũng chỉ 5 ngày thôi. Nó giống như một cái cuốn lịch mà quý vị cuốn xong rồi hàng năm lịch các tiệm họ cho mình nó cuốn tròn lại đó. Về cái mình bẻ ngược lại, cái mình treo lên, lúc sau nó cong trở lại. Có không? Nó giống như cuốn lịch vậy đó. Và nó giống như trái banh vuông vậy đó, lật đâu nằm đó. Hồi nhỏ mình là trái banh tròn, đá một cái lăn được dài dạo. Mình thấy mẹ mình cực, mình chạy tới phụ. Mình đi học về, mình thấy ba mẹ mình đi làm chưa về, mình rửa chén, mình quét nhà phụ. Bây giờ không có, nó không có làm mấy cái đó. Và không có kêu nó rửa chén, nó không rửa sinh. Trời ơi, mình expect nó rửa chén xong nó chùi sinh, tưởng sao nguyên đống chén sạch hết, nhìn lại cái sinh, trời ơi tức muốn chết. Nhưng mà thôi nghĩ lại, có còn hơn không? Nó rửa chén và mình rửa sinh, còn hơn là mình rửa hết, hốt hụi hết. Em đang nói tâm trạng của em. Nhiều lúc em vô em thấy chén úp lên hết rồi mà cái sinh nó không rửa, thôi em sang tay vô em rửa sinh. Tại em nghĩ còn hơn em hốt nguyên nồi. Kêu nó quét nhà, nó quét đúng cái trai đường, hai cầu thang nó chừa nó không quét. Thôi em đi quét cầu thang, tại em nghĩ còn đỡ em quét nguyên nhà. Quý vị hiểu ý và nói không? Thật ra nhiều khi mình sống như vậy á, mình mở lòng được mình, và con mình chính là một đối tượng, một Bồ Tát độ mình, độ cái sức chịu đựng, cái sự kiên trì. Và chính cái kiên trì đó mình độ con mình lướt qua được, và mình với con mình cùng lướt qua được. Còn nếu mình cương nó sẽ đứt, và cuối cùng nó là cái đứa sẽ đi rời tay mình. Nó khổ, còn mình thì sẽ chịu khổ. Tại vì nó mà có gì đi nữa mình cũng hốt à. Thành thử ra thôi chịu đựng đi, để nó ở trong nhà với mình. Cho nên nhiều khi nó chơi game mà nó không đi, còn mình cấm nó chơi game ở nhà để khuất mắt mình thì đi chỗ khác nó chơi, rồi mình phone nó riết nó không bắt còn hồi hộp hơn nữa. Có bị chưa? Có bị phone nó không bắt chưa? Nhiều khi nó phone nó không bắt rồi, và đã phone tiếng còn đỡ, nghe toàn video kho không à. Hỏi chi vậy, để kiểm soát cho con ở đâu. Cho quý vị biết không, độ vô lượng vô số chúng sanh, duy có một chúng sanh khó độ, mình độ được. Cho nên ở trong kinh gọi là nhất xiển đề, là trong kinh dịch nghĩa cái chữ nhất xiển đề là bất tín, người không có niềm tin. Nghĩa thứ hai, tín bất cụ, niềm tin không đầy đủ, nhưng họ vẫn có thể cảm hóa được, dù họ là nhất xiển đề. Thì con của mình cũng vậy, đừng nghĩ nó không cảm hóa được. Nó qua cái tuổi thôi, nó qua cái chuông. Và quý vị luôn luôn nuôi một cái tâm niệm, rồi mọi việc sẽ qua. Bằng cái cách sống hạnh phúc, tha thứ, ôm ấp của mình, để giúp đỡ cho con mình nó vượt qua cơn sóng trong lúc này. Nhất là cái thời buổi mà quý vị gặp người, hồi nãy Pháp Hòa gặp Sư Tích Lan á. Sư Tích Lan tới đây thăm với hai cô Phật tử, hai vị Phật tử, thì thấy chùa mình tổ chức khóa tu về cho mấy đứa nhỏ, sư khen lắm. Và sư mới nói, tôi rất là tán thán, tại vì thời bây giờ con nít nó bị lôi cuốn bởi những cái máy điện tử, những cái phone vậy đó. Thì cái bà Phật tử bảo nó không phải là trong cộng đồng của mình không đâu, the whole world, cả thế giới. Và không phải con nít nó bị cuốn lôi đâu, người lớn cũng bị lôi cuốn như thường. Bằng chứng nè, lên chánh điện mất cái phone rồi quý vị sẽ thấy họ chạy. Vô nhà nào có wifi không chị? Có ổ điện ghim chạc không chị? Đấy không? Bản thân hết battery không lo chạc, lo chạc cái phone thôi. Thật ra mình cũng bị lôi cuốn như thường, chứ đừng nói con nít. Chúc đại chúng có nhiều sức khỏe, bình an, vững tâm để vượt những cơn sóng đời. Thưa đại chúng, theo chương trình ngày mai chúng ta sẽ ngồi thiền. Thôi quý vị ngồi dưới này luôn sáng mai đi, khỏi lên chánh điện, để yên hiện trường. Ngày mai quý vị nào ngồi thiền xong rồi chúng ta ăn tập yoga, xong rồi ăn sáng nhanh gọn, thì khoảng 8 giờ rưỡi sẽ có xe đi lên Trúc Lâm. Thì hồi sáng quý vị nào giơ tay đó thì quý vị có mặt ở ngoài bãi đậu xe thì xe bus sẽ tới đón. Nếu thiếu thì mình sẽ đi thêm xe chùa. Và khi về Trúc Lâm, quý vị dự lễ buổi sáng xong, ăn trưa Và trên đường về mình sẽ ghé thăm nhà dưỡng lão tuổi hạt của chùa, rồi trở về lại Tây Thiên để tiếp tục sinh hoạt. Và tối ngày mai tùy theo cái ý thích của đại chúng, có thể mình có pháp đàm tiếp tục ngày mai tối, nếu ấy Pháp Hòa có pháp đàm với quý vị ha. Mấy ngày nay là có hai thầy chịu sinh hoạt với quý vị rồi, tối mai là đêm cuối ngày Chủ nhật, ngày thứ hai, thì Pháp Hòa sẽ cố gắng dành thời gian với đại chúng nhiều hơn. Chúc đại chúng an vui sức khỏe. Rồi, có mấy câu hỏi thì có gì ngày mai mình sinh hoạt. Dạ. Giờ mời đại chúng nghe chuông chúng ta hồi hướng.